Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 778, cảnh cáo, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cực hàn quả, thật là từ cực hàn quả. Nhìn lấy cái kia trên vách đá dựng đứng màu tím trái cây, Mộ Dung Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên tìm kiếm từ cực hàn quả là nàng nói ra, nhưng là nàng lại không có quá nhiều lòng tin. Bây giờ tận mắt thấy cái này từ cực hàn quả, Mộ Dung Nguyệt rất là hưng phấn. Tô Hảo thì là hai mắt híp lại, rất nhiều trong tiểu thuyết đều có ghi chép, thiên tài địa bảo chung quanh đều sẽ có một ít cường đại giống loài. Cái này từ cực hàn quả có thể trợ giúp động thiên cảnh võ giả bước vào luân hải cảnh. Thế nhưng là bảo vật hiếm có, cái này xung quanh tuyệt đối gặp nguy hiểm. Hắn thần thức liếc nhìn bốn phía, điều tra tình huống chung quanh. Trong lúc đó, hắn sắc mặt ngưng tụ. Tại cái kia từ cực hàn quả chung quanh không sai biệt lắm 10 mét chỗ, chiếm cứ một cái thuần con rết màu trắng. Cái này con rết hình thể to lớn chừng tại 30 đôi bước đủ, phù phục tại sông băng phía trên, nhan sắc cùng băng nhai nhất trí. Nếu như không phải thần thức điều tra, mắt thường căn bản là không phát hiện được. Tại Tô Hạo thần thức điều tra thời điểm, cái kia bò lồm ngồm con rết, giống như cũng cảm giác được Tô Hạo bọn họ tồn tại, bắt đầu chuyển động. Nguyên bản bình tĩnh tuyết sơn chung quanh, xuất hiện một cỗ hung sát chi khí. Một đôi xúc giác đung đưa, không ngừng giao thoa, 30 đối bước đủ, chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, hướng về Tô Hạo bọn họ gào rú. Gào thét trong nháy mắt, sơn cốc chung quanh xuất hiện từng tầng vũ khí. Thiếu gia, ta đi giải quyết rơi đầu này con rết. Tại Tô Hạo bên cạnh Tiếu Tam Tiếu dậm chân đi ra. Cái này xuất hiện con rết thực lực tại động thiên cảnh bát trọng, không có đạt tới động thiên cảnh cửu trọng. Nếu như đạt tới động thiên cảnh cửu trọng, chỉ sợ cái này từ cực hàn quả sớm đã bị cái này thuần con rết màu trắng cho cắn nuốt hết. Đi, Tô Hạo nhẹ gật đầu, tuy nhiên cái này thuần con rết màu trắng toàn thân hung tính 10 phần, nhưng là tại Tiếu Tam Tiếu trước mặt, còn là chưa đủ vi lự. Tiếu Tam Tiếu thân hình lăng không nhảy lên. Tại phía sau hắn xuất hiện một đạo huyền vũ bóng người. Huyền vũ bóng người vừa xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, bên trên bầu trời nổi lên từng đạo phong bạo nhất thời toàn bộ dừng lại. Quảng cáo, cái kia thuần con rết màu trắng tại nhìn thấy huyền vũ hư ảnh thời điểm. Nguyên bản hung hãn gào rú nhất thời dừng lại, trong hai mắt tản mát ra không dám thần sắc, nhưng lại cũng không có dừng lại lâu, quay đầu chạy trốn. Nó biết mình không phải đối thủ của người ta, ở chỗ này lưu lại. Cái kia cùng tìm không có gì khác biệt. Có thể tu luyện tới động thiên cảnh hung thú, trí tuệ của nó không kém. Oanh, nhưng là Tiếu Tam Tiếu có thể không có tính toán buông tha cái này thuần trắng con rết. Cái kia cự đại huyền quy dưới thân bốn cái chân lớn, hướng thẳng đến cái kia thuần trắng con rết chân áp tới. Ầm ầm, một cỗ mênh mông lực lượng theo cái kia chân lớn bên trong ép xuống. Nguyên bản đang chạy trốn con rết. Trong lúc đó cảm giác được đỉnh đầu có cự ảnh bao phủ xuống, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến bốn cái trụ lớn hướng thẳng đến nó chân áp mà đến. Nó nhất thời gầm nhẹ, nhất thời chung quanh hàn khí, nhanh chóng hướng về nó ngưng tụ. Trong nháy mắt, thân hình của nó biến thành đếm to khoảng 10 trượng, một đầu hướng về cái kia oanh kích mà đến chân lớn công kích mà đi. Trong lúc nhất thời ngăn trở cái kia rơi xuống bốn cái chân lớn. Hừ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dám phản kháng, Tiếu Tam Tiếu nhìn lấy cái kia oanh kích mà đến cự hình con rết, lạnh hừ một tiếng. Quanh thân chân khí điên cuồng tuôn ra, cái kia chân lớn biến lớn, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng tại cái kia chân lớn bên trong xuất hiện. Oanh, cái kia bốn cái chân lớn trực tiếp đem thuần trắng con rết trực tiếp chấn áp lại. Cái kia rết khổng lồ gào rú, 30 đôi bước đủ không ngừng trèo chống mặt đất. Muốn chống đỡ lên thân thể của mình, nhưng lại căn bản không nhấc lên nổi. Hô, nhất thời cái kia con rết gầm nhẹ gào thét, một miệng to lớn hàn khí, trong nháy mắt hướng về Tiếu Tam Tiếu oanh kích mà đi. Hàn khí những nơi đi qua, trong nháy mắt đóng băng hết thảy băng xương. Tiếu Tam Tiếu nhìn lấy cái kia trùng kích tới hàn khí, thể nội hỗn nguyên tứ tuyệt công pháp vận chuyển. Nhất thời ở trước mặt hắn hình thành một cỗ vòng xoáy. Trực tiếp đem cái kia oanh kích mà đến hàn khí, toàn bộ hấp thu đến vòng xoáy bên trong. Sau đó dung nhập vào trong cơ thể mình, tại đến thế giới này về sau, Tiếu Tam Tiếu cải tiến hỗn nguyên tứ tuyệt, có thể hấp thu hết thảy lực lượng. Đương nhiên chủ nếu là bởi vì cái này con rết chỗ sức mạnh bùng lên, hắn hoàn toàn có thể hấp thu. Nếu như thần đài cảnh cao thủ xuất thủ, Tiếu Tam Tiếu dạng này cưỡng ép hấp thu cỗ lực lượng này e là cho dù hắn nắm giữ huyền vũ huyết mạch, cũng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Hấp thu hết cỗ hàn khí kia về sau, Tiếu Tam Tiếu một tay phất lên, cái kia đặt ở rết khổng lồ trên thân chân lớn, trực tiếp lại lần nữa đè xuống. Răng rắc, giống, nương theo lấy to lớn răng rắc thanh âm, cái kia to lớn con rết phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Toàn bộ thân thể bốn cái chân lớn trực tiếp đập vụn. Một cỗ huyết nhục tại cái này băng xương chi địa bạo khởi. Sau đó cái kia Tiếu Tam Tiếu thân hình lóe lên, đi vào cái kia từ cực hàn quả trước mặt, lấy đi cái kia từ cực hàn quả. Đến mức cánh hoa cùng rễ cây, Tiếu Tam Tiếu không hề động. Chỉ cần lưu lại rễ cây, nơi này hình dạng mặt đất không có phát sinh biến hóa, sẽ còn tiếp tục kết xuất từ cực hàn quả. Từ cực hàn quả đã cầm tới, chúng ta trở về, giúp ngươi đột phá luân hải cảnh. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, ba người lập tức rời đi, không có ở nơi này lưu lại. Cũng không lâu lắm, ba đạo lưu quang xuất hiện tại cực hàn băng cung thượng cung. Mộ Dung Nguyệt lập tức tiến vào mật thất tiến hành bế quan, nàng phải mau sớm đột phá đến luân hải cảnh nhất trọng. Tô Hạo thì là cùng Tiếu Tam Tiếu tiến vào mặt khác một tòa cung điện. Lúc này, toàn thân áo trắng Phượng Minh Vũ, ngay tại đứng tại cung điện bên ngoài, nhìn đến từ không trung trở về Tô Hạo bọn họ, đôi mắt sáng lên. Đối với bên cạnh Phượng Võ nói, ta đi gặp một chút Tô công tử, ngươi lưu trong điện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một lát sau, Phượng Minh Vũ đi vào Tô Hạo cung điện. Minh Vũ cô nương đến đây có việc. Vừa mới tiến điện Tô Hạo nhìn thấy Phượng Minh Vũ đến, hơi có chút kinh ngạc. Những ngày này Phượng Minh Vũ thế nhưng là không có quấy rầy hắn cùng Mộ Dung Nguyệt. Tô công tử, ta muốn ngày mai đái băng loan cô nương rời đi cực hàn băng cung, trở về tinh giới Phượng gia, không biết có thể hay không? Phượng Minh Vũ mở miệng nói, cần phải không có vấn đề gì. Tô Hạo mở miệng nói, Mộ Dung Nguyệt ngày mai hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến luân hải cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó tại trên đường trở về củng cố tu vi là được. Cái kia đa tạ Tô công tử. Phượng Minh Vũ còn tưởng rằng Tô Hạo sẽ không đồng ý, nàng ngày mai mang Tử Băng Loan trở về. Băng Loan luôn luôn muốn về Phượng gia, ta cũng không thể ngăn đón. Về sau Băng Loan tại Phượng gia, Phượng Minh Vũ nhưng muốn quan tâm, dù sao nàng chưa quen cuộc sống nơi đây. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt thì là nhìn về phía cái này Phượng Minh Vũ, toàn thân áo trắng, khuôn mặt tích trắng, dáng người thon dài, khiến người ta ánh mắt có loại lưu luyến quên về. Cái này Phượng Minh Vũ xinh đẹp không có chút nào so Mộ Dung Nguyệt kém. Cái này Tô công tử, người có thể yên tâm, Băng Loan có băng hoàng huyết mạch, là có bước vào thần đài tư chất, gia tộc bên kia sẽ rất xem trọng. Phượng Minh Vũ mở miệng nói, Minh Vũ cô nương, đại gia tộc sự tình. Người ta đều hiểu, lục đục với nhau không thể tránh được, vì lợi ích, hết thảy đều có thể phát sinh. Huống chi thì toán thiên tài lại có thể thế nào, trên thế giới này trắng như tuyết bạch cốt, càng nhiều đều là một số kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chưa trưởng thành lên thiên tài, giống nhau là người yếu. Tô Hạo trầm giọng nói ra, ta cũng không hy vọng Băng Loan, tại các ngươi Phượng gia xảy ra vấn đề gì. Nói đến đây. Tô Hạo trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp cùng cảnh cáo. Nghe vậy, Phượng Minh Vũ tâm thần run lên, nàng cảm giác được Tô Hạo cảnh cáo cùng uy hiếp, mở miệng nói. Tô công tử, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Băng Loan cô nương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.